chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 11, chương trình có các nội dung chính sau. Tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Xưởng 203 Cục Kỹ thuật Quân khu học và làm theo gương Bác Hồ. Để bộ đội tự giác rèn luyện sức khỏe. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trong tuần, Lữ đoàn Pháo binh 6 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, 23 tháng 11 năm 1963, 23 tháng 11 năm 2023. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Đại tá Lương Văn Tôn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 6 nêu rõ, trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn luôn phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng, xây đắp truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, linh hoạt sáng tạo, đánh giỏi bắn trúng, xứng đáng với niềm tin yêu của quân dân đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6 tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt đường lối quân sự quốc phòng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát đối tượng và địa bàn tác chiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho Lữ đoàn Pháo binh 6 đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm nay, cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 9 triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập các cấp sát thực tế, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Toàn cụm có trên 490 thí sinh trúng tuyển các học viện nhà trường quân đội, kết nạp 256 đảng viên mới, tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách trên 50 tỷ đồng, phối hợp tổ chức hoạt động Tết quân dân trên 250 tỷ đồng, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, có sức lan tỏa, tích cực tìm kiếm quy tập 169 hài cốt liệt sĩ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết thi đua, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu, yêu cầu các đơn vị trong cụm tích cực đổi mới nội dung, phương thức, tiến hành công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, chuẩn bị tốt đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, giữ vững đoàn kết nội bộ, quyết tâm thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm 2023, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của cụm thi đua các đơn vị cấp trên cơ sở bám sát thực tiễn, tạo động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị tổ chức huấn luyện và kiểm tra nhận thức chính trị chiến sĩ mới đạt giỏi, kết nạp 174 đảng viên mới, xây tặng 58 căn nhà các loại, tặng quà đối tượng chính sách trên 2 tỷ đồng, tham gia giúp nhân dân gia cố 24,1 km đường giao thông, có 2 tập thể, 1 cá nhân được chính phủ tặng bằng khen. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, yêu cầu các cơ quan đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm hậu cần tài chính, kỹ thuật trong các nhiệm vụ. Đối với 3 sư đoàn và trường quân sự quân khu, chủ động rà soát, điều chỉnh các phương án kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, đẩy mạnh thi đua, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập.
Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp xây dựng 5 quy trình hệ thống, 6 quy trình nghiệp vụ, giải quyết công việc khoa học, phù hợp điều kiện thực tế, rút ngắn thời gian, thuận tiện trong công tác lưu trữ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng áp dụng 7 quy trình chung, 22 quy trình nghiệp vụ, góp phần sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ hệ thống hồ sơ tài liệu, thuận tiện, nhanh chóng, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và công việc nội bộ của đơn vị. Qua kiểm tra nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu, đề nghị các đơn vị rà soát, nghiên cứu mở rộng, thu hẹp, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam 9001/2015, phù hợp đặc điểm tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và công việc nội bộ.
Thiếu tướng Quỳnh Văn Con, Phó Chính ủy Quân khu, chủ trì hội nghị cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2023. Trên cơ sở quy định hướng dẫn chỉ tiêu khen thưởng, các thành viên hội đồng tập trung thảo luận cho ý kiến về danh sách tập thể cá nhân được đề nghị tặng cờ thi đua quân khu và các danh hiệu, đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến, dựa trên kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị gắn với tiêu chí về chấp hành kỷ luật trong năm. Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến đóng góp, điều chỉnh bổ sung của hội đồng, đồng thời phối hợp các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, thẩm định chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện danh sách khen thưởng, báo cáo thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng quân khu theo kế hoạch.
Đoàn thanh tra quốc phòng quân khu làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quản lý sử dụng đất quốc phòng và tài chính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 2023. Qua thanh tra đánh giá tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là các mặt công tác trọng yếu, làm cơ sở tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Trong 8 tuần, 50 học viên các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh An Giang được giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ Tinh học Victory, trường Đại học Trà Vinh truyền đạt hai nội dung tiếng Khmer cơ bản và tiếng Khmer giao tiếp. Kết quả kiểm tra kết thúc khóa học, 100% học viên đạt khá giỏi, 64% đạt giỏi, được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng. 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và trường Đại học Trà Vinh khen thưởng.
50 học viên lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức hoàn thành 480 tiết học lý thuyết, thực hành kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức chung về văn hóa xã hội, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Khmer. Kết quả 100% học viên hoàn thành khóa học được cấp giấy chứng nhận, trong đó 7 học viên đạt giỏi, 18 học viên đạt khá.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ ký kết hợp tác tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia với các tỉnh Cô Công, Bessihanouk, Campot và Kép thuộc Vương quốc Campuchia giai đoạn 23 mùa khô 2023-2024. Từ năm 2000 đến nay, đội K92 tìm kiếm quy tập 2.105 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 4 tỉnh nước bạn. Trong đó mùa khô 2022-2023, đơn vị tìm kiếm quy tập 25 hài cốt liệt sĩ.
Năm 2023, 11 ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố An Giang triển khai thực hiện chặt chẽ các phong trào thi đua, xác định rõ khâu đột phá, tập trung khắc phục khâu yếu, duy trì nghiêm công tác huấn luyện diễn tập, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, kiểm tra các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá giỏi, tổ chức tốt hội thi cán bộ giảng dạy chính trị 100% đạt khá giỏi, trên 62% đạt giỏi. Tham gia hội thi quân khu tổ chức đạt 1 giải ba và 1 giải khuyến khích, toàn cụm có 271 tập thể và 1.498 cá nhân được khen thưởng.
Trung đoàn 152 và tỉnh đoàn Kiên Giang phối hợp tổ chức hành trình Tuổi trẻ Kiên Giang với biển đảo quê hương năm 2023 với các hoạt động thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo trên đảo, tặng cờ tổ quốc cho ngư dân, tuyên truyền phòng chống khai thác IUU, tổ chức ngày hội Tuổi thơ với biển đảo quê hương.
Sư đoàn 8 phối hợp chính quyền địa phương xã Châu Hòa, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre bàn giao nhà đồng đội cho thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, trợ lý ban xe máy, phòng kỹ thuật. Gần 3 tháng thi công, căn nhà hoàn thành rộng 75m², trong đó quân khu hỗ trợ 60 triệu đồng. Đây là một trong 3 căn nhà đồng đội được quân khu xét tặng cán bộ có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi hỗ trợ 10 triệu đồng từ quỹ vòng tay đồng đội cho binh nhất Võ Trọng Khang, chiến sĩ đại đội 4, tiểu đoàn 502, trung đoàn 320, đang điều trị tại Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp. Đây là việc làm thường xuyên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thể hiện sự quan tâm chia sẻ động viên quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, sớm hồi phục, an tâm công tác. Thưa quý thính giả và các đồng chí, triển khai thực hiện nghị quyết số 847 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 6 và Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 Quân khu 9 tích cực chủ động lãnh đạo chỉ đạo thông tin tuyên truyền bằng những mô hình hay cách làm sáng tạo của tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Nghị quyết 847 đề cập đến hai thành tố quan trọng: phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Theo Thượng úy Phạm Ngọc Minh, Đại đội 2, Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, nguồn gốc của chủ nghĩa cá nhân là cán bộ chiến sĩ nhận thức sai, dẫn đến hành động sai lầm. Chính vì vậy, thông qua sinh hoạt, giao ban, Thượng úy Phạm Ngọc Minh tăng cường tuyên truyền, định hướng, làm rõ biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân để cán bộ chiến sĩ tránh mắc phải.
Hàng tháng thì đơn vị có tổ chức các buổi sinh hoạt lấy được cái ý kiến dân chủ. Rồi tiếp theo là khi mà có vấn đề gì mà khó khăn mà cần phải ý kiến của tập thể để giải quyết thì đơn vị là cũng tổ chức biểu quyết thống nhất trong toàn đơn vị để thực hiện.
Trong năm đặc trưng cơ bản của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 306 chú trọng đột phá vào thực hiện đặc trưng thứ ba là tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn, có phương pháp tác phong công tác khoa học nghiêm túc, trách nhiệm cao, gương mẫu trong công tác sinh hoạt, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo Thiếu tá Võ Minh Bằng, chính trị viên phó Tiểu đoàn 306, đây là đặc trưng gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng đảng bộ, bộ phận tiểu đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thông qua nhiều mô hình xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt, mô hình là tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, kết hợp với thực hiện cái tinh thần bãi giám mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra, qua đó đã tạo được cái sức lan tỏa ngày càng sâu rộng đến mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn hay đơn vị.
Thực hiện nghị quyết số 847 ở Trung đoàn 3 có cách làm hay để tuyên truyền như mô hình tuyên truyền lời Bác dạy ngày này năm xưa của Thượng úy Nguyễn Lâm Tiến, chính trị viên đại đội cối 82 ly, tiểu đoàn 308. Bản giáo dục truyền thống của Thiếu tá Võ Minh Bằng, chính trị viên phó tiểu đoàn 306. Sổ ghi chép học tập lời Bác dạy ngày này năm xưa của Thượng úy Đoàn Phạm Hữu Sơn, chính trị viên đại đội vận tải. Còn ở lữ đoàn pháo binh 6 quân khu 9, để thực hiện có hiệu quả nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, từng cán bộ đảng viên trong toàn lữ đoàn xây dựng phương pháp học và làm theo Bác cụ thể, phấn đấu rèn luyện sát chức trách nhiệm vụ được giao. Như trường hợp Thượng úy Võ Tuấn Tỷ, Trung đội trưởng Trung đội Thông tin Hữu Tuyến Điện, đại đội chỉ huy, lữ đoàn pháo binh 6, sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan thông tin, về công tác tại đơn vị, có nhiều năm liền đạt danh hiệu sĩ quan pháo binh huấn luyện giỏi. Có được thành tích trên là nhờ kỹ luôn phát huy vai trò nêu gương, tích cực tìm tòi, học tập ở đồng đội và người đi trước về chuyên ngành mới.
Những cái việc mà em không được học ở trường là đại trưởng em chỉ rất là tận tình về những cái cấu tạo của pháo hay là phương bàn mình triển khai như thế nào. Từ cái phương pháp học mà em học ở trường á, thì em vận dụng là chính cái đơn vị mình là pháo binh để làm sao để đạt được cái tiêu chí sĩ quan pháo binh giỏi.
Tại tiểu đoàn 1, đơn vị phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện chuẩn mực đặc trưng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Toàn, chính trị viên tiểu đoàn, việc nêu gương theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, các ủy viên nêu gương cho đảng viên nêu gương cho quần chúng. Việc nêu gương phải toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Anh Toàn chia sẻ.
Cán bộ đảng viên, nhất là cái cán bộ đứng đầu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, rồi gương mẫu trong cái việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc nêu cao tính phê bình và tự phê bình, làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình, không cái là lạm dụng chức quyền, chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.
Cùng với phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, lữ đoàn pháo binh 6 đề cao trách nhiệm nêu gương và chú trọng bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ theo tinh thần bảy giám như quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tá Hoàng Tuyển Phong, chính ủy lữ đoàn pháo binh 6 khẳng định:
Để đạt hiệu quả, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp coi trọng, lãnh đạo thực hiện tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng với tinh thần là đổi mới sáng tạo và thực chất. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng cho bộ đội.
Có thể thấy, thông qua việc đổi mới tuyên truyền nghị quyết 847 của Trung đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 6, góp phần nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đồng thời tạo sức mạnh tổng hợp, không khí thi đua sôi nổi, làm cho phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vai trò vị thế của quân đội ta ngày càng tỏa sáng, có sức lan tỏa trong đơn vị và xã hội.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long, chiến thắng giải công năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộ hoa sóc xoài, còn đây vang tiếng lầy lừng. Cha là ấp bắc rừng sáng biết bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng. Là quân khu chiến, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giật gầm năm xưa còn rực lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộc hoa sóc xoài, còn đây vang tiếng lê lương. Cha là ấp bắc rực sáng tiếp bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng.
Là quân khu chiến, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Quý thính giả và các đồng chí thân mến, liên tục chương trình, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi câu chuyện học và làm theo gương Bác Hồ, nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm công sức và kinh phí của cán bộ nhân viên xưởng 203, Cục Kỹ thuật, Quân khu 9.
Là thợ sửa chữa pháo, đại úy Phan Văn Trung, thợ sửa chữa pháo, xưởng 203, Cục Kỹ thuật, Quân khu 9, luôn tìm hiểu nghiên cứu các bộ phận đến từng chi tiết, như cần hất vỏ đạn pháo 105 ly bị mẻ, nếu đặt nhà máy gia công vừa tốn chi phí lại mất nhiều thời gian. Anh Trung nghiên cứu phương pháp phục hồi hiện trạng vũ khí ngay tại đơn vị.
Để khắc phục được tình trạng hư hỏng trên, chúng tôi đã dùng phương pháp là hàn đắp, mài giũa, gia công lại. Sau khi hàn đắp, gia công, mài giũa xong, lắp vào pháo, pháo hoạt động tốt.
Còn đối với thanh răng khóa nòng pháo phòng không 57 ly bị sứt mẻ do huấn luyện cường độ cao, muốn thay thế không dễ bởi nguồn cung cấp chi tiết khan hiếm, đặt nhà máy gia công hơn một tháng, giá thành lại cao, không bảo đảm cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Trước tình hình đó, anh Trung khắc phục bằng phương pháp thủ công nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Áp dụng sáng kiến của đại úy Phan Văn Trung và thực tế công tác, trung úy Hoàng Nghĩa Đức, trung đội trưởng trung đội 1, lữ đoàn pháo phòng không 226 quân khu 9 chia sẻ.
Sau khi đưa vào xưởng 203 để sửa chữa, đem về đơn vị pháo hoạt động chuyên chu, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Với thiếu tá Tạ Hồng Hiến, thợ sửa chữa vũ khí bộ binh, xưởng 203, Cục Kỹ thuật quân khu 9, học và làm theo Bác Hồ tinh thần sáng tạo, như trong thực tế thực hiện nhiệm vụ, anh Hiến thấy hộp tiếp đạn súng trung liên DB khi lắp khoảng 30 viên thì lò xo bị nén, đòi hỏi tốn sức nhưng chưa bảo đảm an toàn tuyệt đối, nên tìm tòi nghiên cứu cho ra đời sáng kiến dụng cụ chuyên dùng lắp đạn súng trung liên DB, loại bỏ nhược điểm phương pháp cũ. Hay qua các lần cơ động kiểm tra sửa chữa vũ khí, anh Hiến thấy số lượng lớn hộp tiếp đạn bị bẹp méo do va chạm trong huấn luyện diễn tập. Đơn vị khắc phục bằng phương pháp thủ công nhưng mất nhiều thời gian, hiệu quả thấp. Để phục hồi hiện trạng ban đầu, anh Hiến nghiên cứu hoàn chỉnh sáng kiến, thiết bị phục hồi, hộp tiếp đạn kiểu lò xo nén các loại.
Lúc trước là chưa có sáng kiến, thì là một ngày thì làm được khoảng 20 cái. Nhưng từ khi có sáng kiến thì nó lên 70 cái.
Không chỉ cá nhân học tập và làm theo Bác trên cương vị đảm nhiệm, mà tập thể cũng xây dựng kế hoạch theo nội dung phù hợp, như phân xưởng bộ binh, học Bác Hồ phương pháp làm việc khoa học, phân công nhiệm vụ không chồng chéo. Trong quy trình bảo dưỡng sau sửa chữa, những người lính thợ được phân công cụ thể từng bộ phận, lau chùi, tháo vũ khí, tra dầu mỡ, lắp hoàn chỉnh. Mỗi công đoạn yêu cầu kiểm tra chi tiết, cấu tạo súng như trạng thái ban đầu. Thiếu tá Đoàn Xuân Kỳ, Phó Quản đốc Phân xưởng Bộ binh, xưởng 203, Cục Kỹ thuật Quân khu 9 cho biết.
Chúng tôi luôn tâm niệm học Bác từ cái nhỏ nhất. Ví dụ như trong phân công công việc thì phải phân công đúng người, đúng việc, không để công việc dồn ứ đến ngày hôm sau. Một người thì giỏi nhiều việc, khi vắng đồng chí này sẵn sàng có đồng chí khác vào thay thế.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, chính trị viên xưởng 203, Cục Kỹ thuật Quân khu 9, từ phương pháp học tập và làm theo Bác Hồ, theo từng nội dung cụ thể, cùng sự sáng tạo linh hoạt, xác định các giải pháp và thời gian hoàn thành, góp phần giúp đơn vị tiết kiệm nhiều mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Làm giảm trên 100 giờ công lao động, tiết kiệm 100 hộp tiếp đạn và các chi tiết súng hệ 2, tiết kiệm cho quân đội là trên 100 triệu đồng. Đặc biệt là rất thuận tiện cho quá trình cơ động sửa chữa vũ khí khí tài cho các đơn vị.
Càng phấn khởi hơn, năm 2023, xưởng 203 Cục Kỹ thuật Quân khu 9 đạt trên 104% kế hoạch năm. Kết quả đó cho thấy phương pháp học tập và làm theo Bác Hồ trên từng mặt công tác gắn với phong trào thi đua quyết thắng là cơ sở đánh giá bình xét cán bộ đảng viên khá hiệu quả, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu.
Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát đưa đò đưa.
Thưa các đồng chí và quý khán giả, vào ngày nghỉ giờ nghỉ, ở các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9, tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện, nâng cao sức khỏe, tạo tinh thần lạc quan, hăng say học tập, công tác cho bộ đội. Thời gian còn lại của chương trình, mời các đồng chí và quý khán giả nghe bài để bộ đội tự giác rèn luyện sức khỏe.
Vào giờ thứ 8, Thượng úy Hoàng Trọng Lương, Phó Đại đội trưởng Đại đội 573, Tiểu đoàn 145, Lữ đoàn Pháo phòng 0226, luôn là một trong những người có mặt tại sân bóng chuyền sớm nhất. Anh tranh thủ tập những động tác khởi động để giảm nguy cơ chấn thương trong quá trình chơi thể thao, đồng thời tạo cảm hứng giúp cán bộ chiến sĩ đơn vị mình tích cực hơn trong việc rèn luyện sức khỏe. Thượng úy Hoàng Trọng Lương chia sẻ.
Cán bộ chúng tôi luôn xác định trong mọi hoạt động kể cả thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe thì đội ngũ cán bộ chủ trì cũng phải phát huy vai trò nêu gương và hòa đồng với bộ đội, không phân biệt cán binh. Bên cạnh đó thì đơn vị chủ động tạo ra nhiều sân chơi, bản thân người chỉ huy cũng phải rèn luyện để biết chơi nhiều môn thể dục thể thao để hướng dẫn và tham gia cùng với cán bộ chiến sĩ, tạo động lực để anh em tham gia hăng say hơn.
Tuy nhiên vào giờ nghỉ, ngày nghỉ hoạt động thể dục thể thao đều trên tinh thần tự nguyện nên không ít cán bộ chiến sĩ lựa chọn nghỉ xả hơi sau một ngày học tập công tác. Để cuốn hút lực lượng này ra sân, Tiểu đoàn Phòng quá 893, Bộ Tham mưu Quân khu thường xuyên tổ chức giao lưu, thi đấu các môn thể thao giữa các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, mỗi môn thể thao, mỗi trận thi đấu luôn có sự tham gia của chỉ huy các cấp nhằm lan tỏa niềm đam mê, rèn luyện sức khỏe đến các quân nhân trong đơn vị. Bình nhất Trần Anh Pha, chiến sĩ Trần Anh Pha, Tiểu đội 7, Trung đội 5, Đại đội Tiêu Tẩy Khói, Bộc Bạch.
Từ khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao, tôi cảm thấy sức khỏe của tôi ngày càng tăng, ăn uống ngủ nghỉ cũng tốt hơn, sức khỏe được nâng lên rõ rệt. Và đi đôi với việc đó thì tôi đáp ứng được các bài huấn luyện cường độ cao.
Được biết, để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thể lực, Tiểu đoàn Phòng quá 893 thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục để bộ đội hiểu rõ rèn luyện thể lực là nội dung bắt buộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cán bộ chiến sĩ không ngại khó, ngại khổ, tự giác luyện tập, đồng thời tổ chức kiểm tra sức khỏe hàng tháng, phân loại thể lực để có phương pháp rèn luyện riêng, theo phương châm từ nhẹ đến nặng, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhờ duy trì nề nếp, nghiêm túc các nội dung, chương trình huấn luyện chính khóa và ngoại khóa, cùng sự tự giác tích cực luyện tập của từng quân nhân, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đều có thể lực tốt, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh củng cố các bãi tập thể lực theo quy định, nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9, trong đó có lữ đoàn công binh 25, còn xây dựng thêm các sân chơi tennis, cầu lông, bóng bàn và mua sắm các thiết bị tập thể dục ngoài trời, hỗ trợ luyện tập chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho mọi đối tượng. Thiếu tá Phan Thị Thủy, nhân viên dược bệnh xá phòng hậu cần lữ đoàn công binh 25 nói:
Bản thân tôi cũng như các đồng chí nữ quân nhân trong đơn vị thì cũng đã khắc phục mọi khó khăn, thu xếp công việc của đơn vị cũng như của gia đình để tham gia luyện tập thể lực, đạt cái kết quả rèn luyện thể lực là từ đạt yêu cầu trở lên. Đối với tôi và một số chị em nữa thì đã đạt kết quả khá giỏi.
Với việc thực hiện nghiêm chế độ, nề nếp và làm tốt công tác tuyên truyền, động viên bộ đội, thời gian qua trên các bãi tập thể lực, sân chơi thể dục thể thao của các cơ quan, đơn vị, dù không có chỉ huy duy trì, nhưng vẫn luôn có đông cán bộ chiến sĩ hăng say luyện tập. Điều này chứng tỏ các quân nhân đã tự ý thức được, có sức khỏe là có tất cả, và việc rèn luyện sức khỏe đã trở thành nhu cầu hàng ngày của người.
Tổ quốc giao cho chúng tôi một vùng trời đất nước, giao cho chúng tôi giữ từng cây đước cây tràm, giữ biển xanh đồng ruộng lúa vàng, giữ cây sen trong đồng và giữ câu hò mênh mang.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 3 tháng 12 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.